Chương 38, tinh thạch màu trắng thần kỳ, trong lòng đất phía dưới hồ nước, ba gã cường giả cấp hành tinh nữ không đứng đó. La Phong, ngươi có biết, ngươi đang nói chuyện với ai không? Thanh âm hùng hậu vang lên, một gã nam tử khôi ngô, thân thể cường tráng phảng phất như một đầu hùng sư, bộ dáng cao cao tại thượng như bậc đế vương, lạnh lùng nhìn La Phong. Mặc hắn đức sâm, vật này là ta phát hiện ra trước, phiền ngươi lập tức tránh ra. La Phong sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo, nửa bước cũng không nhượng bộ. Tốt lắm, băng tuyết đại đế trên mặt ngược lại lộ ra vẻ cười cười, giận dữ mà nói, đã thật lâu rồi không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Vậy mà một mao đầu tiểu tử mới 20 tuổi như ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ta hôm nay coi như thay thế quán chủ các ngươi hào hào giáo huấn ngươi một chút. Nói xong ánh mắt hắn khẽ liếc sang một người khác đứng cách đó không xa. Tên nhị viên kia nhìn Mặc Hàn Đức Sâm một chút, sau đó quay sang nhìn La Phong, trên mặt nở một nụ cười. Hai vị, dĩ hòa vi quý, ta không có ý định gì với bảo vật này. Vèo, tên nhị viện nhanh, như trước quay người chạy đi. Ta cho ngươi ra tay trước, nội trong 3 giây giải quyết xong trận chiến này. Lão tiểu tử kia khẳng định sẽ đem mọi chuyện truyền ra cho những người khác bên ngoài. Cần phải tốc chiến tốc thắng. Băng tuyết đại đế, Mặc Hàn Đức Sâm lạnh nhạt nói. Quả thực là cuồng vọng, 3 giây 30 giây cũng không đủ. La Phong duỗi tay chỉ về phía Mặc Hàn Đức Sâm đằng xa, hy vọng ngươi không đến mức một chiều cũng không tiếp nổi. Hừ, Mặc Hàn Đức Sâm trong lòng giận dữ. Hắn đường đường là đệ tam nhị trưởng, thanh danh chẳng lẽ chỉ là dựa vào người khác khen tặng mới có được sao? Ngay cả cấp hành tính nhị giai tính, thân thân niệm sư, y tư đặc cũng đứt bại trong tay hắn. Hắn sao có thể sợ một tên tinh thần niệm sư vừa mới đặt chân vào cấp hành tinh? Hắn đường đường là đệ nhất nhân của bí quốc, không thể để người khác trêu chọc như vậy được. Toàn sơn trùy, La Phong ánh mắt lạnh lẽo, độn thiên toa khoảnh khắc phân giải thành 365 viên phi đào, nháy mắt liên tổ hợp lại biến thành một cái vũ khí dạng mũi khoan hình chóp, bề mặt bên ngoài có hoa văn hình sắn ốc vây quanh. Đây là hình thái biến hình thứ nhất của độn thiên toa. Toàn sơn trùy tốc độ phân giải tổ hợp nhanh đến mức cường giả cấp hành tinh cũng không nhìn thấy rõ ràng. Đây là kỹ thuật cơ bản cần phải tu luyện trong bí quyết á độn thiên A9. 12 đạo kim sắc ti văn trong nháy mắt vần quanh mũi nhọn của toàn sơn trùy. Tấn công, dệt, một đạo thành âm chói tai bạo phát vang lên, không gian phảng phất như bị đảo loạn. Một đạo kim quang trong nháy mắt xuyên thấu khoảng cách 50 thước giữa hai người, mang theo khí lãng sóng không khí dao động mạnh cuồng bạo như lốc xoáy. Băng tuyết đại đế sắc mặt đại biến, tay phải trong khoảnh khắc nhanh như chớp xuất quyền, nắm tay được trang bị một bộ quyền sáo đặc chế, phía trên có gắn một thanh gai kiếm trông rất dữ tợn. Bất quá vận tốc toàn sơn trùy cực nhanh, nắm tay băng tuyết đại đế Mặc Hàn Đức Sâm vèn vẹn cùng toàn sơn trùy cọ sát được một lần, toàn sơn trùy thoáng gây thay đổi phương hướng, trực tiếp đâm xuyên vào bụng băng tuyết đại đại. Toàn sơn trùy vẫn không ngừng lại, tiếp tục điên cuồng mà xuyên sâu vào. Lực xuyên thấu trên mũi nhọn của toàn sơn trùy cực kỳ cường hãn, cho dù băng tuyết đại đế bên ngoài đã trang bị bộ đồ chiến đấu cấp SSS cũng lập tức bị xé rách xuyên qua, sau đó tiếp tục oanh kích lên hắc thần sáo trang vốn được băng tuyết đại đế mặc bên trong. Bị hắc thần sáo trang cản trở, lực xuyên thấu lập tức suy giảm 9 thành, còn lại 1 thành cũng bị phân tán ra toàn thân băng tuyết đại đế. Hừ, băng tuyết đại đế hử nhẹ một tiếng, thân thể không tự chủ được lui về phía sau 7-8 thước, sắc mặt có chút tái nhợt. Thân thể quá mạnh mẽ, La Phong thất kinh ngạc, nằm trong dự liệu. Chẳng qua tất cả đã nằm trong dự liệu, võ giả cấp hành tinh tam giai nếu không có hắc thần sáo trang phòng trường sẽ bị bình giết chết, nhưng nếu có hắc thần sáo trang thì rất khó mà giết được. Tốt lắm, ngươi làm cho ta bị thương. Băng tuyết đại đế Mặc Hàn Đức Sâm ánh mắt âm u. Bây giờ ta, tốc độ của ngươi quá chậm, không cách nào động được đến ta. La Phong nhìn Mặc Hàn Đức Sâm nếch mép cười. Ngươi trở thành bìa mắm đi. La Phong lạnh lẽo quát một tiếng. Tức khắc toàn sơn trùy đang phiêu phù trước người La Phong hóa thành một đạo kim quang lao đi, dệt, âm thanh vô cùng trời tài, lại một lần nữa vang lên, kéo theo khi lãng quay cuồng như lốc xoáy. Mặc Hàn Đức Sâm lúc này không còn dám tự đại đứng tại chỗ cứng rắn nịnh kháng, mà nhanh chóng thối lui, đồng thời huy động song quyền. Thanh âm trầm thấp vang lên. Mũi nhỏ toàn sơn trùy cùng nắm tay Mặc Hàn Đức Sâm mạnh mẽ va chạm. Mặc Hàn Đức Sâm sắc mặt lại một lần nữa tái đi, thân thể lui về phía sau mấy thước. Tốc độ của toàn sơn trùy xem ra cường giả cấp hành tinh tam giai có thể miễn cưỡng ngăn trở. La Phong trong lòng nhanh chóng xẻ qua một ý niệm. Hoàn hảo là lực xuyên thống mạnh mẽ của toàn sơn trùy không phải là dựa vào tốc độ, mà là xuất phát từ kim sắc ti văn tạo nên một cỗ lực lượng xuyên thấu xé rách kỳ dị. Rẹt, rách, kỳ dị. Toàn sơn trùy tại vị trí cách khoảng 20 thước ở phía bên trái, Mạc Hán Đức xâm lại một lần nữa, tạo nên thanh âm làm kinh hãi. Nhân tâm, vũ, kim sách, lưu quang va chạm với Mạc Hán Đức xâm, phốc, lần thứ ba va chạm, phốc, lần thứ ba va chạm. Mạc Hán Đức xâm tiếp tục không tự chủ được mà lui về phía sau, đồng thời khóe miệng tràn ra một sợi tơ máu. Lát phong này lực công kích như thế nào, có thể mạnh mẽ như vậy? Thực lực của hắn cùng Y Tư Đạc không khác nhau là mấy. Điểm bất đồng so với Y Tư Đạc chính là tốc độ binh khí của hắn quá nhanh, so với ám khí mà Y Tư Đạc sử dụng thì nhanh hơn nhiều. Xẹt, xẹt, phụp. Tản Sơn Trùy liên tục oanh kích lên người Mạc Hán Đức Sâm. Tốc độ cùng lực oanh kích của Tản Sơn Trùy vô cùng kinh người, nên Mạc Hán Đức Sâm căn bản không có khả năng hoàn toàn né tránh. Điều này làm cho hắn sau mỗi lần oanh kích đều bị đẩy lùi vài thước. Khoảng thời gian sau mỗi lần Tản Sơn Trùy oanh kích vô cùng ngắn ngủi. Đợt này vừa xong, đợt tiếp theo đã tới. Điều này khiến cho Mạc Hàn Đức Sâm căn bản không có biện pháp biết được thời gian Tản Sơn Trùy sẽ oanh kích. Nhờ vào lợi thế này khiến cho La Phong chiếm được thượng phong, Mạc Hàn Đức Sâm bị biến trở thành bia nằm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạc Hàn Đức Sâm khẩn cấp tự hỏi. Từ khi trở thành đệ tam cường giả trên thế giới, hắn đã rất lâu không gặp phải cuốn cảnh như thế này. Tên La Phong này lực công kích chỉ tương đương với Y Tư Đặc. Sau khi được Hắc Thần Sáo trang hóa, giải đi phần lớn lực lượng, thì mình có thể chịu đựng được. Nhưng tốc độ công kích của hắn so với Y Tư Đặc sử dụng ám khí thì nhanh hơn nhiều. Mình song quyền huy động miễn cưỡng có thể ngăn trở, nhưng thân thể lại không có cách nào di chuyển né tránh kịp thời, trốn không kịp, chỉ có thể đứng tại chỗ chịu đựng oanh kích. Thân thể bị oanh kích không tự chủ được liên tục bạo lùi. Mà trong chốc lát sau khi bị đẩy lui, Tản Sơn Trùy lại tiếp tục công kích đến. Công kích cứ như vậy không ngừng, liên miên bất tuyệt. Ngươi chịu chết đi, La Phong cao giọng nói. Dẹp, thanh âm xé gió lại vang lên, làm Mạc Hán Đức Sâm vô cùng chán ghét. Quyết định như vậy, Mạc Hán Đức Sâm ngán ngủi trong vòng 10 giây đã bị oanh kích 12 lần. Rốt cục hắn cắn răng, đưa ra một lựa chọn vô cùng ngu ngốc. Nhưng ngược lại cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Dẹp, Toàn Sơn, Truy, lần thứ 13 hóa, thành một đạo kim quang hướng, bia nằm đáng thường. Bằng tuyết đại đế Mạc Hán Đức Sâm tiếp tục oanh kích. Mạc Hán Đức Sâm lần này lại không sử dụng song quyền ngăn cản, mà là xoay hai bàn tay tạo thành song trướng. Chỉ thấy hắn đã sớm huy động hai bàn tay màu đen dựng đứng trước mặt ngưng tụ lực lượng chờ đạo kim quang kia tiến đến. Xì xì, màu đen trên hai bàn tay đột nhiên mở rộng ra. Đúng lúc đạo kim quang oanh kích lên hai bàn tay, màu đen trên hai bàn tay tạo thành một tấm màng trong nháy mắt khép lại, giống như một chiếc lồng đen độn thiên toa hoàn toàn bao bọc bên trong. Mạc Hán Đức Sâm không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, bắn thẳng lên hồ nước phía trên, bắn thẳng lên hồ nước phía trên. Dựa vào khả năng giãn nở của Hắc Thần Sáo Trang, tại khoảnh khắc độ thiên công kích đem nó bao bọc lại là hoàn toàn có thể. Nhưng Mạc Hán Đức Sâm lúc trước sở dĩ không nghĩ đến sẽ sử dụng biện pháp này là bởi vì sau mỗi lần bị oanh kích, thân thể không tự chủ được bạo lui, kỳ thật là một loại kỹ năng để giảm bớt lực oanh kích lên thân thể, tránh cho thân thể bị thương tổn quá nặng. Hơn nữa mỗi lần bị oanh kích bạo lui, Mạc Hán Đức Sâm cũng đồng thời nghiêng người né tránh, không để độ thiên toa tạo thành lực oanh kích mạnh nhất lên thân thể đẹp. Mà nếu đem độ thiên toa bao bọc lại, chính là mang thân thể ra chịu đựng toàn bộ lực oanh kích. Tuy rằng tính ra lực oanh kích lên thân thể chỉ gia tăng thêm 5 thành, nhưng là mỗi khi lực oanh kích đạt đến giới hạn chịu đựng của cơ thể thì chỉ cần gia tăng thêm một chút thì thân thể cũng phải chịu tổn thương rất nặng nề. Một lần thương tổn này so với những lần trước nặng nề hơn gấp 10 lần. La Phong, Mạc Hán Đức Sâm đem động thiên tòa bao bọc lại, hai tròng mắt như muốn phun ra lửa, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Hắn dẫn mạnh lên vách núi bên cạnh. Anh Long, 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 dựa vào sức bạo phát từ hai chân của võ giả cấp hành tinh tam giai, tốc độ Mạc Hán Đức Sâm trong nháy mắt bạo tăng, lập tức vượt qua 2000m một giây. Hắn lúc này lập tức buông động thiên tòa ra, nếu không buông ra, động thiên tòa càng náo động hắn chịu thiệt thòi càng lớn. Tốc độ quá nhanh, La Phong lập tức hướng lên phía trên phóng đi. Phía trên địa hình chính là toàn nham thạch. Suy, nham thạch lúc này phảng phất mềm như đậu hủ. La Phong trực tiếp nhảy vào bên trong tầng nham thạch. Tinh thần niệm sư một khi tiến vào nham thạch, bất luận sự linh hoạt hay tốc độ, võ giả bình thường khác căn bản không có khả năng sánh bằng. La Phong có bản lĩnh thì bước ra đây. Băng tuyết đại đế Mạc Hán Đức Sâm hoàn toàn bị làm cho tức điên lên. Đã tư rất lâu rồi hắn không phải chịu thiệt thòi như vậy, bị người khác liên tục oanh kích nhiều lần, cuối cùng phải cứng rắn chịu bị thương mới chiếm được chút tiên cơ thì đối thủ lại trốn mất. Ngươi có bản lĩnh thì đi vào đây, thanh âm La Phong truyền đến. Phèo, ngoài xa khoảng hơn 100m, thân thể La Phong xuyên qua vách nham thạch. Hắn kinh ngạc nhìn tinh thể màu trắng vốn huyền phù trên sông đã bị một đầu quái thủ thủy vực đem cắn nuốt. Đầu quái thú địa long này, nhân lúc La Phong chạy trốn đã thừa cơ đem tinh thể màu trắng này nuốt vào. La Phong cũng không lo lắng lắm. Hắn tin tưởng rằng đầu địa long kia chốc lát sẽ bạo thể mà chết. Tinh thể màu trắng còn có thể thu hồi lại được. Nhưng La Phong đem tinh thần niệm lực phát tán ra thì lại phát hiện ra đầu địa long kia không hề bị chết. Sao lại thế này? Mạc Hàn Đức xâm sắc mặt cũng khẽ biến. Ngay cả bảo vật bị quái thú thủy vực ăn mất cũng không biết. La Phong châm chọc một tiếng, rồi quay sang nhìn kỹ đầu địa long đang nằm trong dòng sông. Địa long kỳ thật là một trong những chủng loại giun đáng sợ nhất tiến hóa mà thành. Bình thường đều chỉ là quái thú cấp lĩnh chủ, đạt đến vương cấp thì trở thành địa long vương. Hừ, Mạc Hàn Đức sầm nhắm mắt băng lạnh liếc mắt nhìn La Phong. Bị La Phong liên tục oanh kích hơn 10 lần, quả thật giống như một người bình thường bị người khác đá hơn 10 thước, như thế nào có thể không căm hận? Huống chi hắn Mạc Hàn Đức xâm lại là băng tuyết đại đế cao cao tại thượng. Người khác không được phép nói một lời bất kính nào với hắn, chưa đừng nói đến việc sỉ nhục hắn như thế này. Cường giả có thể nhẫn nhịn chịu nhục, nhưng tuyệt đối không thể quên mối nhục đó. Chỉ là binh khí trên người La Phong làm cho hắn kiềm kỵ, giờ phút này phải nhẫn nhịn. Hai người nhìn chằm chằm đầu địa long trong lòng đất dưới hồ nước kia. Đầu địa long này toàn thân đang không ngừng bành trướng, ẩn ẩn trong thân thể có bạch sắc quang mang, trong không khí xuất hiện một mùi thơm vô cùng nồng đậm, chính là từ đầu địa long này tỏa ra. Tinh thể màu trắng hẳn là bị đầu địa long này ăn mất. Mạc Hàn Đức Sâm cũng không phải tinh thần niệm sư, không thể lúc nào cũng chú ý đến bảo vật. Vừa rồi đầu quái thú này không hề có ý định nuốt tinh thạch, khiến cho Mạc Hàn Đức Sâm không lo lắng đến nó. Bởi vì hắn cho rằng nếu quái thú muốn nuốt tinh thạch này, thì lúc hắn cùng La Phong chưa đến đây đã đem tinh thạch nuốt rồi. Cho nên hắn cho rằng đối thủ tranh đoạt bảo vật với hắn chỉ có La Phong. Chợt đầu địa long dài hơn 5 liếc này ngẩng đầu chu lên, xì xì, đột ngột một cái sừng xuất hiện trên trán địa long, từ từ dài ra. Bạch quang vốn đang bao bọc toàn thân địa long đột nhiên bắt đầu co rút lại, hình thể nó nhanh chóng bành trướng dài ra. Một sừng, Mạc Hàn Đức Sâm kinh hãi, vương cấp, La Phong cũng đồng dạng kinh hãi không kém. Một đầu quái thú lĩnh chủ trung cấp cắn nuốt tinh thể màu trắng liền trực tiếp tiến hóa thành vương cấp quái thú. Như thế nào có thể như vậy? La Phong hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm. Đầu thú hoàng kia trước giờ chưa từng được biết đến lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ cũng là do cắn nuốt tinh thể màu trắng kia mà tiến hóa thành? Mà tiến hóa thành. Bên ngoài lớp tương hiệu lột.